Gia đình là nền tảng của xã hội. Có những gia đình tốt thì mới có xã hội tốt. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong bầu không khí của mùa Giáng sinh, Giáo hội cho chúng ta một cơ hội để chiêm ngưỡng gia đình thánh của Đức Giêsu, Đức Maria, Thánh Giuse, và cũng là một cơ hội để chúng ta sưởi ấm lại tình yêu trong mỗi gia đình của chúng ta, và để chúng ta cũng nhận ra được tầm quan trọng mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi gia đình của chúng ta. Khi muốn ổn định được cái xã hội, khi muốn giải quyết những vấn đề tệ nạn, khi hướng đến một xã hội lành mạnh của tương lai, thì người ta nghĩ ngay đến việc củng cố gia đình. Nhưng trong niềm tin Kitô giáo của chúng ta thì chúng ta biết rằng gia đình của chúng ta không chỉ là những chọn lựa của những con người, không chỉ là những cách ứng xử tâm lý đối với nhau, không phải chỉ là những bổn phận và nghĩa vụ, nhưng trên hết chúng ta nhận ra được gia đình của chúng ta là cơ chế do Thiên Chúa đã lập nên, là nơi hiện diện của một Thiên Chúa đấng luôn luôn ở giữa chúng ta, nối kết chúng ta và mong muốn giáo dục chúng ta, nêu cho chúng ta mẫu gương tình yêu tuyệt hảo của Ngài. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong Kinh Thánh, khi diễn tả về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, thì Kinh Thánh vẫn sử dụng những mối tương quan ở trong gia đình. Bởi vì thực sự đó cũng là điều mà chúng ta cảm nghiệm được sớm nhất và cũng thâm sâu nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chào đời thì người đầu tiên mà chúng ta bắt đầu bập bẹ để tập nói đó là những tiếng mẹ, cha. Và Thiên Chúa vẫn sử dụng hình ảnh đó, những bài hát của Diễm Tình Ca, là cho chúng ta thấy rõ hơn bao giờ cái ngôn ngữ của Kinh Thánh khi nói đến tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Người yêu của tôi ơi, tiết đông qua rồi, mùa xuân đang đến, gió xuân đón mời. Và cũng tương tự như thế, trong Tân Ước thì Kinh Thánh cũng sử dụng cái chính tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh làm biểu mẫu cho tình yêu của người chồng với người vợ. Và chắc chắn trong cái mẫu tình yêu tuyệt hảo của Đức Kitô đối với giáo hội ấy, Đấng đã yêu giáo hội hết mình, đã chết cho giáo hội để thanh tẩy và để biến giáo hội trở nên vô tỳ tích, thì tình yêu của chúng ta được kêu gọi ở trong đời sống gia đình cũng là một thứ tình yêu lớn lao nhất, cái tình yêu sẵn sàng hiến mạng sống cho người mình yêu. Bài đọc tin mừng mà chúng ta nghe đọc hôm nay cho thấy Đức Giêsu đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Ở đó, ở Nazareth, Đức Giêsu tuân phục cha mẹ của mình. Ngài lớn lên về vóc dáng, về sức khỏe và về ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và con người. Gia đình như vậy vẫn là một cái môi trường đầu tiên và môi trường cần thiết nhất để mỗi người chúng ta được làm người, được lớn lên, được trưởng thành. Những nhà tâm lý học vẫn phân tích rằng trong mỗi người chúng ta ảnh hưởng nơi người cha, người mẹ đến 80 hoặc 90%. Trong ngôn ngữ, trong cách nói và thậm chí nói ngọng giống cha mẹ của mình nếu cha mẹ nói ngọng. Và cũng như thế, từ cái vuốt đầu, từ cái dáng đi, cách phản ứng trước mọi sự kiện. Và điều đó cho thấy rằng cái môi trường gia đình là một môi trường rất quan trọng cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chính trong gia đình, một cái phạm vi tương đối là vừa vặn 5-7 người hay là 10 người cha mẹ và con cái, thì đó là nơi mà người ta có thể hiểu được, biểu lộ được cái tình cảm, tình yêu. Nơi đó người ta cảm nghiệm được thế nào là sự phục vụ yêu thương của người mẹ, người cha đối với con cái, thế nào là thứ tình yêu để biết quên mình và san sẻ cho nhau. Và cũng chính từ môi trường gia đình đó, người ta mới bắt đầu có thể mở rộng cái tình cảm của họ đến với những cái đối tượng khác xa lạ hơn ở bên ngoài. Chính từ tình yêu của gia đình mà người ta sẽ hiểu được tình bạn bè, tình lối xóm, tình yêu quê hương, tình yêu dân tộc, tình yêu thiên nhiên, vân vân. Nhưng khởi đầu bài học tình yêu ấy từ chính trong gia đình của chúng ta. Đức Giêsu đã lớn lên ở trong một gia đình với sự hướng dẫn của Thánh Giuse và Đức Mẹ, và sự trưởng thành của Đức Giêsu được ghi nhận trong Tin Mừng hôm nay chính là trong môi trường ấy. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy. Ngày hôm nay là chúng ta cầu nguyện cho gia đình của chúng ta. Các bài đọc 1 và 2 trong sách Huấn Ca và thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse thì cho chúng ta những hướng dẫn rất cụ thể. Như một Đức Giêsu yêu thương và tha thứ thì anh chị em hãy cũng biết yêu thương, thông cảm và tha thứ cho nhau. Đừng có buồn giận khi người khác trái ý, đừng nổi nóng để con cái phải hoảng sợ. Và trong tất cả mọi việc, hãy theo cái mẫu gương tình yêu của Thiên Chúa để cư xử với nhau. Vâng, niềm tin tôn giáo cho chúng ta thấy, trong mỗi gia đình của chúng ta, một Thiên Chúa vẫn luôn có mặt, một Thiên Chúa vẫn luôn luôn nối kết, và một Thiên Chúa vẫn luôn luôn là đấng hướng dẫn, chỉ đường chính xác nhất cho chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy bối cảnh của Thánh gia ngày xưa đã luôn luôn tuân thủ theo lề luật của Môi-se. Việc ông bà Giuse Maria dẫn cậu con của mình năm 12 tuổi lên đền thờ cho chúng ta cũng thấy được rằng các vị trong chính cái việc thực hành tôn giáo để gắn kết với Thiên Chúa, để tìm ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời. Nhưng cũng là trong mùa Giáng sinh, chúng ta cũng có dịp để thấy được gia đình Thánh gia ngày xưa cũng không phải luôn luôn êm ả, toàn là những thảm cỏ xanh, nhưng cũng đã có rất nhiều những sóng gió và khó khăn bất trắc. Sóng gió chứ, ngay từ cái thuở chào đời của cậu Giêsu là chào đời không phải trong nhà mà ở ngoài đồng vắng. Khó khăn chứ, khi mà chỉ sau đó một ít lâu đã có lệnh phải đi sang vùng đất Ai Cập, lưu lạc nơi đất khách quê người. Khó khăn chứ, khi nghe lời loan báo của Simeon về lưỡi gươm sẽ đâm thấu qua lòng của bà. Hay khó khăn chứ, như trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, khi cũng có lúc hai ông bà lạc mất con của. Nhưng mà trong mọi bối cảnh, Thánh Giuse và Đức Maria luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong mọi bối cảnh, ông bà vẫn luôn luôn tin tưởng vào nhau, không đổ lỗi cho người này hay người kia, nhưng cả hai cùng đi tìm người con của mình. Và hai ông bà cũng đã sử dụng đến những phương cách của trần gian, hỏi người này, hỏi người khác để có thể tìm đến cậu con trai ấy. Dĩ nhiên Thánh Luca cũng muốn cho chúng ta thấy một chân dung của Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, thì ngoài cái sứ vụ của gia đình gắn với gia đình thì Ngài còn gắn với một gia đình lớn hơn, sứ vụ của Cha trên trời. Cha mẹ không biết con phải thực hiện ý muốn của cha con hay sao? Và điều đó cũng có nghĩa rằng nếu mỗi gia đình là nơi để con người của chúng ta được trưởng thành thì chính cũng gia đình cũng phải quảng đại để những người con cái khi đến tuổi trưởng thành thì có thể bay vào giữa không trung của tự do để trở thành những con người hữu ích cho cuộc đời và cho xã hội, để thi hành cái sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó cho họ. Ngày hôm nay khi người ta nói đến cái sự khủng hoảng của gia đình, những cái chồng hồ sơ ly dị xuất hiện ngày càng nhiều hơn, đông hơn ở tại các cái trụ sở ủy ban, và người ta cũng nói đến cái bối cảnh của thành phố xem ra sự ly dị nó càng nhiều hơn nữa. Khi một đảng người ta đề cao tự do và quyền lợi thì người ta lại quên mất lời thề hứa chung thủy. Thế nên khi mỗi một gia đình của chúng ta vào cái ngày lễ Thánh Gia Thất là lúc cơ hội tốt đẹp để chúng ta lập lại lời tuyên thệ trung thủy của chúng ta trước nhan Thiên Chúa. Lời tuyên thệ ấy nói lên niềm tin của chúng ta rằng chính Thiên Chúa nối kết chúng ta. Lời tuyên thệ ấy nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa là đấng sẽ giải quyết tất cả mọi cái nỗi bất hòa, mọi khó khăn trong gia đình của chúng ta. Và ngày hôm nay một số gia đình là trong cái dịp tròn năm kỷ niệm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm hay là 45 năm kỷ niệm thì đã lập lại cái lời tuyên thệ của mình. Nhưng tôi nghĩ tất cả những gia đình khác với những con số lẻ hơn thì ngày hôm nay vẫn là ngày làm mới lại lời tuyên thệ của chúng ta. Cái lời tuyên thệ đó xác tín một cách rõ rệt rằng chính Thiên Chúa nối kết chúng ta và chính Thiên Chúa bảo đảm cho hạnh phúc tương lai của chúng ta. Và các ông bà, các anh chị ngày hôm nay nói lên lời tuyên thệ lại, theo tôi đó là một mẫu gương rất đẹp cho các giới trẻ, cho chính con em của quý vị, để một lần nữa chúng ta khẳng định và tin rằng sẽ có một thứ hôn nhân gia đình trong niềm tin và hôn nhân công giáo bền bỉ và trung thành. Đó sẽ là một nền tảng vững chắc cho xã hội của tương lai. Dù cho cái thế giới hay là môi trường nào người ta chấp nhận những loại ly dị, ly thân vân vân, thì người Kitô giáo vẫn kiên trung với khoản luật thủy chung mãi mãi một vợ một chồng và bất khả phân ly. Và chúng ta cũng làm chứng cho thế giới biết rằng một cái điều có vẻ như khó khăn thực hiện như vậy, chúng tôi vẫn thực hiện được nhờ có Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Xin chúc mừng quý ông bà, anh chị ngày hôm nay mừng kỷ niệm hôn phối. Xin cho mỗi người chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa với giáo hội. Và xin cho chúng ta xác tín rằng chỉ có tình yêu đó bảo đảm hạnh phúc của chúng ta mà thôi.